Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Bài viết sau sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh sởi và các biện pháp phòng ngừa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như nơi công sở, trường học có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Dịch sởi thường xảy ra với chu kỳ từ 3 đến 5 năm. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi. Chỉ có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt trên 95%. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 12 trường hợp mắc sởi. Trong đó, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 9 trường hợp mắc sởi. Đặc biệt, chỉ từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 8 trường hợp mắc sởi, đồng thời ghi nhận một ổ dịch sởi. Trong số ca bệnh dương tính với sởi tại thành phố Quy Nhơn, có 5 trường hợp chưa được tiêm chủng vaccine sởi, sởi rubella và 1 trường hợp không rõ tiền sử tiêm chủng. Trước tình hình ca bệnh sởi và ổ dịch có nguy cơ gia tăng trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ ca bệnh, cung cấp đủ vaccine để tiêm bù tiêm vét cho trẻ chưa tiêm đủ liều vaccine phòng bệnh sởi. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cũng tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ đủ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ đủ 18 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên. Đồng thời, ra soát đối tượng, lập kế hoạch tiêm bù tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, tăng miễn dịch cộng đồng. Tăng cường điều tra giám sát các ca bệnh xuất phát ban nghi sởi rubella tại địa phương và trên phần mềm bệnh truyền nhiễm, lập danh sách và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để phát hiện sớm ca nghi ngờ, cách ly điều trị kịp thời. Cùng với đó, triển khai các hoạt động phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 4845 ngày 5 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi rubella, tăng cường truyền thông phòng chống bệnh sởi tại cộng đồng, trường học, hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng bệnh sởi như tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao sức đề kháng cơ thể, hạn chế tiếp xúc với người bệnh khi có các biểu hiện mắc bệnh như ho, sốt, chảy nước mũi, phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, truyền thông vận động người dân tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Để tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, không để trường hợp tử vong do bệnh sởi rubella tại thành phố Quy Nhơn, thành phố đặt mục tiêu đảm bảo đạt tỷ lệ 95% trẻ thuộc nhóm đối tượng tiêm bù vét trong đợt tiêm vaccine phòng bệnh sởi, sởi rubella trên quy mô 20 phường xã, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 này, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi, sởi rubella thành hai đợt theo hình thức cuốn chiếu cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên chưa được tiêm đủ mũi sởi và trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên đối với trẻ chưa được tiêm đủ mũi sởi rubella trên địa bàn thành phố, bao gồm cả đối tượng vãng lai, trẻ chưa được quản lý tại nơi có biến động dân cư tại 20 trạm y tế phường, xã. Vì vậy, gia đình có con trong diện cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm ngừa phòng sởi để phòng tránh bệnh sởi. Ngoài ra, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi theo các hướng dẫn sau đây. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ, giữ gìn vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH1N1 là bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh việc phòng chống cúm AH1N1. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, virus cúm AH1N1 tồn tại khá lâu ngoài môi trường, có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang. Tồn tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong lòng bàn tay. Loại virus này đặc biệt sống lâu trong môi trường nước, có thể sống được đến 4 ngày trong môi trường nước ở nhiệt độ khoảng 22 độ C và sống đến 30 ngày ở nhiệt độ 0 độ C. Do đó, các hồ bơi cũng có thể tạo ra môi trường cho virus phát triển, nhất là vào tiết trời mưa dầm, thiếu ánh nắng để diệt virus. Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Người mang virus cúm AH1N1 có khả năng truyền virus cho những người xung quanh trong thời gian một ngày trước tới 7 ngày sau, kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Bệnh lây lan càng mạnh càng nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, bệnh viện. Bệnh có một số biểu hiện như sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh cúm bằng những cách sau. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thông thoáng nơi ở, lớp học, phòng làm việc, lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, cần thông báo ngay cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm, thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc. Tiêm phòng cúm cũng là cách tốt để phòng bệnh. Chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.